Bên bố con thì mộ của hai cụ bị mất. Sau đó gia đình đi tìm thì được anh em trong nhà bảo chỉ cho hai cái ngôi mộ đang nằm ở gần miếu. Sau đó gia đình bên bố con ra nhận nhận xong thôi để bỏ chữ đấy đi, lấy chữ bốc chuyển hai ngôi mộ đó về khu mộ của nhà con để ở lăng nhà bố con. Sau đó phát hiện ra hai ngôi mộ đó không phải là mộ của hai cụ. Nhà con vẫn nhất tâm thờ cúng, nguyện vọng con mong muốn thầy chỉ bảo cho con là cho con và bố con phải làm như thế nào cho chúng cho đúng ạ. Con xin chân thành tri ân công đức của thầy ạ. Yên bái ngày khổ thân. Các cụ ngày xưa nói là mổ cha không khóc đi khóc đông mối là cái chỗ này đây. Thôi nhưng mà việc đã rồi, làm rồi thì coi như là gì, nhân duyên đi. Nhất tâm thở cúng bình thường đi, để cũng cầu mong các cụ sống khôn thác thiêng, ở dưới cõi âm cũng hoan hoan hỷ hỷ cho gia đình con cháu nhà mình. Có lẽ một không phải là ngôi mộ các cụ tổ ở đời nay kiếp này thì đâu cũng là theo lời Phật dạy, có thể cũng là nhân duyên thì nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho nên có thờ có thiêng có kiêng có lành, cứ hương khói lễ bái như thường. Ngày dỗ ngày chạp thì mình cũng xin được cúng thờ chung vào ngày dỗ của gì các cụ nhà mình. Thì trước khi làm điều đó cũng phải khấn nguyện thần linh thổ địa gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình cũng hoan hỷ cho, chứng giám cho cái việc đó để âm dương đều được hoan hỷ. Còn cái việc mà nói là có ông bác có chuyển mộ từ quê Nam Định lên Yên Bái, sau đó thì bệnh tật ung thư rồi chết rồi các thứ, cháu cũng chết vân vân, rồi bây giờ đến chồng cũng bệnh ung thư như thế, về tâm linh cũng có thể xảy ra. Các vị biết ngày xưa chúng tôi cũng có gần gũi với một số những nhà tâm linh, những người nghiên cứu về các căn bệnh ung thư. Thì đại đa số họ nói rằng chiếm đến 60-70% những căn bệnh ung thư là do ăn uống sinh hoạt và những cái đồ ăn đồ thức uống ở xã hội bây giờ chúng ta thì nó có nhiều các chất gì, các chất gây bệnh ung thư, cho nên cơ thể chúng ta không đào thải hết, nó bị bệnh ung thư. Và cũng có, họ cũng cho rằng chiếm đến 20-25% căn bệnh ung thư là do gì? Do phong thủy đất cát nhà cửa, do vấn đề tâm linh, tức là cái nghiệp đó, nó sinh ra. Thì lúc đầu thì tôi cũng như các nhà khoa học thôi, cũng không đồng ý với cái thuyết đó. Bệnh ung thư bệnh là bệnh chứ làm gì bệnh, do bệnh ung thư mà do tâm linh tạo ra. Thế lúc đó có một nhà vừa làm khoa học, vừa làm cả bên y học, là vừa làm cả bên gì thần học. Khoa học, y học, thần học. Vị này đang làm ở trong một cái viện nghiên cứu của một viện của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Vừa làm khoa học nhé, vừa làm y học nhé. À, và vừa làm gì? Vừa làm thần học, vừa về cả thần học. Thần học tức là về con đường tâm linh đó. Cho nên ví dụ như là ngày xưa Việt Nam chúng ta có một thời có mở ra cái viện để chuyên về nghiên cứu về cái vấn đề tâm linh, mà lúc đó có cả gì bác Liên hay đi tìm mộ và cô Hằng hay đi tìm mộ cũng ở vào trong cái hội đấy, và cái hội cái nhà ngoại cảm Việt Nam mình gọi nôm na như thế. Người nó tên viện nó là gì thầy không nhớ đó, mà cái viện đó nhá, cái viện đó bây giờ ấy, cái ông viện phó cũng lên đây mấy lần. Ông viện phó nguyên là phó chánh văn phòng của Bộ Quốc phòng đấy nhá, làm viện phó, thiếu tướng quân đội, phó chánh văn phòng của quân đội nhân của Bộ Quốc phòng quân đội dân Việt Nam là viện phó, cũng lên đây ăn cơm với thầy mấy lần, đang làm viện phó cái viện đấy. Xin thưa các quý vị là chúng tôi cũng hay ngồi nói chuyện, tiếp xúc với khá nhiều các tầng lớp, khoa học có, lịch sử có, chính trị có, kinh tế có, văn hóa có, lịch rồi y học có, thần học có, vân vân. May mắn là các cụ, các bác, các ông ấy cũng không chê thầy là một cái người dân tộc thiểu số, ít học, ít hiểu, cho nên các vị cũng đến chùa lễ Phật rồi cũng gần gũi lân mẫn, tiếp xúc nói chuyện, mình cũng học được từ nơi người ta rất là nhiều. Các cụ ngày xưa nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Khi chúng ta chưa phải là thánh nhân xuất thế thì ai cũng có thể làm thầy chúng ta được. Cái khi đó chúng tôi ngồi tiếp xúc với người ta, chúng tôi cũng nghi là gì? Đưa ra câu hỏi người ta là tại sao bác lại dám khẳng định là 20-25%, đấy là ước đoán thôi, 20-25% những người bị bệnh ung thư là do vấn đề tâm linh tạo ra. Thế bác ấy mới bảo là tôi ở trên phương diện một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu về y học, và một người về gì trên cương vị của một thần học, và chúng tôi đang nghiên cứu bằng gì, bằng một cái loại máy mà họ đo bằng gì, đo bằng cái phản xạ, đo bằng cái sinh khí đó, cái sinh khí, cái đất tốt hay là xấu đó, họ đo bằng gì, họ tính bằng bi. Khoa học họ tính bằng bi, các quý vị, khoa học tính bằng bi. Họ tính bằng bi. Thế họ đo là ở một ngôi mộ. Nếu ngôi mộ đó họ đo có linh hồn thì cái bi nó khác. Ngôi mộ ấy bốc cho cốt đi rồi, vì họ đo thử mà họ đã làm khoa học thì họ đương nhiên phải đi nghiên cứu rồi. Cái ví dụ ngôi mộ A này, lúc chưa bốc mộ họ đo còn cái hài cốt ở trong đó, họ đo thì cái bi của cái ngôi mộ đó gì nó khác. Nhưng khi bốc ngôi mộ đó đi, lấp đất lại và đo, cái bi nó không còn như thế nữa. Nhưng cũng có những ngôi mộ, bác ấy nói có những ngôi mộ và rất nhiều những ngôi mộ chúng tên đến đo không có một cái gì cả, mặc dù trong đó vẫn còn hài cốt nhưng trên đó không có một cái gì cả. Có nghĩa cái đo ra chung quanh vẫn như thế. Và người ta khẳng định qua đó người ta thấy gì? Bằng thần học, người ta giải thích là ngôi mộ đấy thì cái linh hồn đã được thoát hóa, đã được đầu thai, và linh hồn, cái ngôi mộ không còn ở trong cái nắm xương và cái ngôi mộ đó nữa. Cho nên người ta đo bằng bi gì? Nó không có một cái gì phản ứng cả. Nhưng cái ngôi mộ mà gì? Đo vào cái bi gì? Nó khác. Tức là có một cái gì? Trường khí, một cái từ trường đó. Cái từ trường gì nó khác, cái bi nó khác. Cho nên đó, đấy là cái trường hợp đó gì? Vong linh, thần thức của người đó, hoặc của con vật đó, hoặc của con thú đó, vân vân, vẫn còn ở trong nấm xương ấy, cái thân xác của họ, cái ngôi mộ ấy. Cho nên đó, người ta nói là khi bốc cái ngôi mộ đó đi một cái, vì người ta làm đó khoa học, người ta tính trước mà, cái ngôi mộ đó khi bốc đi, chuyển sang một chỗ khác để an táng, thì cái chỗ đó người ta đắp đất vào nguyên như thế để như một ngôi mộ, đo lại không có cái gì nữa cả, và còn rất ít, còn rất rất ít thôi. Và người ta quay đến cái ngôi mộ được chôn kia, người ta đo lại Thì cái ngôi mộ kia, cái lúc đầu trước khi để ngôi mộ đó vào người ta thử, thì không có cái bi nó không lên cao như thế. Nhưng khi đặt cái ngôi mộ đó vào, thì cái bi nó gì? Nó lại cao lên. Đấy, đấy là người ta, bác ấy bảo là chúng tôi tính bằng gì? Đấy là tính bằng cả khoa học, và cả bằng gì? Bằng tâm linh. Tâm linh tức là thần học đó các quý vị. Đó, cái môn của họ là môn học như thế. Và chốt lại thì bác ấy nói thời gian không có, vì nói bằng những cái hiểu biết chúng tôi, các thầy là những người tu hành, là những nhà, cũng là những nhà về tâm linh. Nhưng tâm linh của các thầy nó, bác nói là tâm linh của các thầy nó ở một tâm linh một tầm cao. À, cho nên là chúng tôi cũng nói để các thầy thấy rằng đấy, cái mà chúng tôi nghiên cứu bằng khoa học, bằng y học và bằng thần học, chúng tôi nói này, mới dám khẳng định là 20-25% một số những ca bệnh ung thư bây giờ nó do vấn đề tâm linh xảy ra là sao? Bác ấy nói là ví dụ dưới này cái ngôi mộ A này, hoặc là dưới này có xác chết của một con người hay là một con vật, bác nói kể cả con vật nhé, mà nó thành tinh, thành linh đó, thành tinh đó. Thế thì thường là cái giống như là cái khi người ta ra, người ta là cái thần thức nó ra, mình gọi là kiểu như cái chất khí, cái khí mình gọi là phốt pho, cái một cái chất đó. Khi nó nặng quá thì chúng ta mới thấy những ngôi mộ nó nặng quá, chúng ta thấy thỉnh thoảng nó đi, nó bốc lên gì, mà nó gặp gì không khí nó gọi là lăn tinh, tức là bị cháy đó. Bị cháy đó là chất gì? Thế như khí đó phốt pho thì phải đúng không? À, thầy về về cái gì, về cái gì, về hóa học này thầy không giỏi đâu, thầy không giỏi, nhưng mà hình như thế thì phải. Ngày xưa học cổ túc cho nên nó không nhớ nhiều, mà có nói sai các vị cũng lượng thứ cho thầy. Đấy, đấy thì bác ấy bảo là đấy, đại khái là gì? Thường là từ dưới này, cái thần thức của họ, linh hồn của họ đi lên, thường là phải đi lên thẳng đã. Lên thẳng đã, lên thẳng khỏi mặt đất đó, mà thậm chí lên thẳng khỏi các gì, các bụi cây, các vật cản đó. Ví dụ nha, cái nhà 20 tầng thì nó cũng phải đi lên khỏi cái nhà 20 tầng đó, thì khi đó nó mới rẽ ngang ra. Đấy, với cái bụi cây khoảng độ tầm 5 mét, thường thường có cây bụi khoảng 5 mét thì nó đi từ đấy, nó đi thẳng lên ra, xong bắt đầu mới đi ngang ra. Đấy, đấy là người ta, các bác ấy tính theo cái gì, cái trường, cái khí và cái luồng đi của gì, của cái khí ấy là như thế. Mình nói nôm na là cái thần thức, cái vong linh, vong hồn của những người đã khuất, những con vật đã khuất mà chưa được thoát hóa đầu thai, thì cho nên lên thì bác bảo đấy, họ gì, chúng ta thì gì, âm dương hài hòa, đúng không? Cơ thể của chúng ta là gì, âm dương hài hòa. Ví dụ bao nhiêu phần dương, bao nhiêu phần âm thì chúng ta khỏe. Âm nhiều thì chúng ta cũng sẽ bị bệnh, mà dương tăng lên quá thì chúng ta cũng sẽ bị bệnh. Âm nhiều thì sẽ bị sốt gì? Sốt rét. Mà dương nhiều thì bị sốt gì? Sốt nóng. Đấy, đại khái thế. À, cho nên cơ thể của con người chúng ta thì theo cái tự nhiên nó cha mẹ sinh ra và cái công đức phúc báo và cái nghiệp của mình ấy, nó chiêu cảm, cho nên thì nó tự nó đã có cái sự quân bình trong đó rồi. Cái gì hơn một cái là nó sẽ sinh bệnh. Và bác cái giải thích là, các bác giải thích là cái thần thức, ví dụ chúng ta gì, nằm ngủ, cái phòng ngủ của chúng ta, giường ngủ chúng ta mà ở trên gì, nằm thẳng vào cái gì, cái nắm xương mà có cái thần thức người ta chưa được siêu thoát đó, ở dưới đó các quý vị, thì cái thần thức của người ta thường thường gì, hàng ngày người ta đi ra ngoài, người ta đi gì, đi vọt thẳng lên, mặc dù chúng ta xây nhà xây cửa các thứ lên rồi họ vẫn lên được, nhưng họ đi gì, đi vọt thẳng lên. Và nếu ở trên đó là cái giường ngủ hoặc phòng ngủ của chúng ta, đặc biệt cái giường ngủ mà vào chúng cái chỗ đó, ngủ thẳng cái chỗ đó, thì nó lên, nó cứ lên dần lên, âm khí nó cứ lên mà, nó lên nó đi thẳng vào cái thân thể của chúng ta, thì âm dương nó phải thì hài hòa, nhưng bây giờ đi lên nó đi thẳng cái tâm thân của chúng ta, nó đi lên dần dần chúng ta bị nhiễm cái âm khí đó, và cái âm khí đó nó tạo thành gì, cái nơi đó nó yếu, nó sung yếu, nó giống như cái đê á, cái đê nó sung yếu mà yếu thì nó sẽ bị vỡ gì, vỡ trúng cái đoạn đê yếu đó các quý vị, nước dâng cao thì đê sẽ yếu trúng cái đoạn đó. Và cơ thể chúng ta lúc còn mạnh khỏe đủ các cái tế bào tốt để chiến đấu á, thì nó không sao. Nhưng khi gặp phải cái lúc cháy nắng trời trời nó yếu xuống, ăn không ngon ngủ không yên, mất ăn mất ngủ một thời gian, nó yếu yếu xong rồi cái chỗ âm khí đó nó tạo thành à, cái giống như cái thịt cái ấy chúng ta nó à, yếu nó nhão ra mà nó u nó thối, thối thì thành gì, thành u, cục vào với nhau, nhón lại với nhau thành u à, thành mủ đấy. Đại khái là người ta giải thích như thế. Thế còn đấy đúng hay không thì đấy là gì, thầy cũng chưa kiểm chứng nhé. Đây là cách giải thích của một số nhà khoa học, y học và thần học. Người ta giải thích về gì? Về căn bệnh ung thư quái ác bây giờ à, 60-70% là do ăn uống, do không khí, do sinh hoạt của chúng ta đem lại. 20-25% là do phần gì? Phần tâm linh đem đến. Họ giải thích như vậy. Thì tôi nay cũng đem lại cái lời giải thích của người ta cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy và chúng ta nghiệm, chứng nghiệm xem nó có đúng hay không. Chứ thầy cũng chưa dám khẳng định đấy là đúng 100%. Nhưng mà tôi thấy cũng có lý. Vì ngày xưa khi mà nghe người ta nói xong như vậy, chúng tôi cũng có đi giúp cho một vị lãnh đạo của một sở ở thành phố Hà Nội, giám đốc một sở ở thành phố Hà Nội. Chúng tôi đi ra và kiểm tra thì ở dưới, thẳng dưới cái giường ngủ trưa của bác giám đốc sở ấy là gì? Là có hải cốt. Và trong bếp ăn của cái sở đấy cũng có để 2-3 bộ hải cốt. Và kể cả phòng ngủ của bác ấy ở nhà chung cư thẳng xuống cũng có hải cốt. Hãy kiểm tra, có cái đó. Và tôi bảo với bác giám đốc sở kia là nếu bác tin tâm linh, để tin chúng tôi. Đợt đấy không phải một mình tôi làm đâu, cả một cái vị mà về nghiên cứu về thần học và về ấy đó nữa cũng cùng giúp cùng nữa. Thế khi bác ấy cũng nhất tâm và tin chúng tôi. Mà đi khám người ta bảo cái u nó to bằng cái bát con này, nó vỡ đến nơi rồi. Bác sĩ bệnh viện 103-108 bảo là thôi về ăn gì thì ăn đi, không kịp nữa rồi, giai đoạn cuối rồi, nó chuẩn bị vỡ đến nơi rồi. Và bây giờ ông ấy đi khám làm sao. Mà đến nỗi là ông chẳng thấy người đau, chẳng thấy người ốm, chẳng thấy người mệt chi cả. Đến hôm đi khám định kỳ mới phát hiện ra. Mà phát hiện ra là to bằng bát con, gần vỡ mất rồi. Lạ thế, không đau, to bằng gần bát con mà không đau, không yếu, không làm sao. Đi khám, cái ngày mà thầy đang đi dự đại hội Phật giáo năm 2017 thì phải. Vừa đại hội ra nghỉ trưa, bác gọi điện, thầy ơi. Bảo cái gì đấy bác? Thôi hết rồi thầy ạ. Thế mình hỏi, làm sao mà hết bác? Ôi còn gì nữa đâu, hết rồi. Thế mình làm sao, từ từ bác nói thầy nghe xem nào, làm sao mà hết? Bác vi phạm pháp luật hay cái gì mà dính đến pháp luật hay sao mà hết? Không, hết rồi thầy ạ. Cứ thế thôi, cứ hết rồi, chẳng còn gì nữa. Hết rồi, chẳng còn gì nữa. Thế mình bảo lo quá, làm sao thôi bác, bình tĩnh bác nói thầy nghe sao. Tôi vừa phòng khám ra, bác sĩ bảo tôi bị ca, giai đoạn cuối hết rồi. Thầy bảo thôi cứ từ từ, rồi sẽ tính tiếp để cứ bình tĩnh. Đấy. Sau hôm tôi đích thân đến nhà tôi thăm, xong tôi động viên bác ấy. Nhưng bác ấy vẫn chán và bảo thôi hết rồi, còn gì nữa đâu. Đến thế này là hết rồi. Có thuốc tiên cũng chẳng lại được. Thôi tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi sư ông ạ. Thầy bảo là thôi bác cứ từ từ để thầy xem, tính. Thế là thầy nói với vợ, phải nói với mấy chú cấp dưới là thôi, giờ còn nước còn tát, để xem cái việc tâm linh tôi kiểm tra xem thế nào. Thầy mới kết hợp với một cái bác ở bên cái viện đấy, cái nghiên cứu về chỗ cái năng lượng các thứ đấy. Thầy đến xem thì quả thật mà khi đào mấy cái nơi mà bảo có cái hài cốt kia thì có thật. Xây 4-5 cái ngôi mộ chuyển vào chỗ nghĩa trang. Thế tôi bảo là nếu mà chuyển đi được, làm cái lễ mà người ta hoan hỉ, người ta được siêu thoát, người ta hoan hỉ đi, thì khi đó bác mới chữa được. Bác chữa đâu thì chữa, lúc đó mới có cơ hội chữa được. Mà quả thật là chữa được, bây giờ vẫn khỏe bình thường, đi chơi gôn suốt ngày. Đấy, cái đấy là cái gì? Tôi kể cho các vị nghe một cái câu chuyện người thật việc thật bằng cái việc này, mà dựa vào cái phân tích theo khoa học, theo y học và theo gì? Theo thần học. Người ta bảo là 20-25% một số những ca ung thư là do gì? Do tâm linh tạo ra là như thế. Đấy là để thầy nói theo gì? Thầy nhắc lại một lần nữa là đây là thầy nói là theo cái lời của một vài cái nhà khoa học, y học và thần học. Người ta nghiên cứu người nói nhé. Còn đây không phải phát ngôn của thầy. Đây thầy nói lại cái chia sẻ của người ta với thầy. Mà qua cái nghiên cứu thầy thấy là cũng có phần. Cũng có thể có phần đấy xảy ra. Cho nên các vị đấy, trong phong thủy học thầy cũng giúp cho khá nhiều những người, những Phật tử. Họ mất ngủ, ngủ không được. Cứ chuyển đến cái phòng đó ngủ là không ngủ được, toàn bị bóng đè. Hoặc là ngủ người dậy nó cứ mệt mỏi, nó mê man. Ngủ mê man không biết cái gì cả, dậy người mệt mỏi. Thầy bảo chuyển đến phòng khác, sang phòng khác thì ngủ ngon. Thế thôi, sang phòng khác ngủ ngon, có cái phòng đấy là gì? Là bất ổn rồi, không ổn rồi. À. Hoặc là nhẹ nhàng thì bảo họ quay đầu giường ngủ xem. Thế trong phong thủy học mà người đông tứ trạch mà quay đầu về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc á, thì là gì? Là đi cái đầu giường của mình nghịch lại với gì? Cái sinh khí duyên niên thiên y phục vị của mệnh đông tứ trạch của mình á, thì cũng có thể sinh ra gì? Khó ngủ hoặc là bệnh tật, yếu đau. Đấy, về phong thủy học người ta chia ra gì? Đơn giản nhất là chia ra đông tứ trạch và tây tứ trạch. Đông tứ trạch là gì? Là những người hợp về gì? Hợp về hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Còn tây tứ trạch là gì? Là hợp về hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đấy, cứ xét ra, bây giờ muốn tra cái đông tứ trạch hay tây tứ trạch ở trên mạng ở đây, các vị về tra mệnh phong thủy. Ví dụ là nam sinh năm 1950, mệnh gì? Đấy, thì nó sẽ tra ra nhá. Nhớ là nhá, mệnh nó khác nhá. Cái mệnh nó khác so với cái gì? Cái mà chúng ta xem về ấy nó khác nhé. Cái mệnh này là mệnh phong thủy. Ví dụ sinh năm 1950 là nam nè. Thì thầy lấy công thức tính của nó là 50, 100 trừ 50 còn 50, 5945. 50, 5945 còn 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1 khảm 2 khôn, 3 chấn, 4 tuấn ngũ trung cung. Ngũ trung cung thì nam thuộc về gì? Thuộc về mệnh thổ. Nam thuộc về mệnh thổ. Mệnh thổ thì thuộc về tây tứ trạch. Với nhà của người sinh năm 1950 là nam thì hướng nhà sẽ hợp với hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Cái cửa bếp đun cũng hướng về tây, tây nam, tây bắc và đông bắc, thì sức khỏe và con cái sẽ gì? Sẽ tốt, tức là thuận theo phong thủy. Nếu còn ngược lại thì gọi là nghịch với phong thủy, thì cũng có thể rất nhiều chuyện xảy ra nếu như mình không có phúc. Còn nếu mình có phúc có đức thì quay về hướng gì cũng được các quý vị. Nhưng mà không phải ai cũng gì cũng đủ phúc đủ đức. Phải nói thẳng với các quý vị như thế. Cho nên ví dụ như là nữ sinh năm 1955 chẳng hạn, nữ chủ nhà là nữ hay là người đó là nữ sinh năm 1955, xem cho nữ mệnh gì. Nữ sinh năm 1955 thì cộng 5 trừ 4, trừ 4 là còn 51, 100 trừ 51 thì còn 49, 49 là 59, 45, 46, 47, 48, 49, còn dư 4. 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn. Nữ là mệnh tốn, tốn thuộc mộc. Mộc thuộc về gì? Đông tứ trạch. Thế ví dụ như là chồng sinh năm 50, vợ sinh năm 55, như vậy cả hai vợ chồng đều đông tứ trạch, là nhà cửa bếp hướng thờ, hướng đầu giường ngủ cứ hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Quay đầu về hướng đó là gọi là gì? Gọi là tọa hung nghinh cát. Nhà cửa chắc chắn sẽ gì? Sẽ mọi người sẽ được tốt đẹp, vợ chồng, gia đình, con cái, vợ chồng sẽ gặp nhiều may mắn, thuận với phong thủy. Nếu làm một con người tu nhân tích đức hành thiện nữa thì gọi là tuyệt ời vời, đúng không? Tuyệt vời. khổ ngày xưa đi học nhiều. Học nhiều biết lắm, lắm khi cũng khổ các vị ạ. Nhưng mà không biết thì cũng khổ. Không biết thì người ta bảo là gì? Ngờ u ngu. Đi tu mà ngu như con bò, hỏi gì cũng bảo không hay, không biết, thì thế gọi làm thầy của xã hội làm gì? Cũng không được. Mà biết mà mình đi theo cái đó, chạy theo nó, biến nó thành cái gì? Cái chính của đời tu của mình á. Lại chạy theo danh, theo vọng, theo tiền tài của cải vật chất á, danh vọng thế gian á, thì mình lại gì? Từ cái chỗ gì? Ngờ u ngu bước vào gì? Bước vào gì? Ngủ quên trong cái giấc mộng gì? Tiền tài, danh vọng của thế gian. Thì con đường tu của thầy chùa đó cũng mất tiêu thôi các quý vị. Cho nên á, ngày xưa rất may là khi lên trên Tản Viên mấy năm, 3-4 năm chúng tôi lên buông hết tất cả. Từ cái lấy cái cớ đó bắt đầu là gì? Bỏ hết. Gần như bỏ sạch luôn. Cái chuyện phong thủy đất cát gần như là bây giờ gần như là bỏ sạch. Trừ cái trường hợp nào gọi là đối ngoại. Lắm thì chúng tôi mới gì? Mới đi xem cho cái đó thôi. Còn bây giờ thì vì ngày đó đi giúp cho các gia đình về phong thủy, nhà ai đến cũng mời xem thầy, đi xem hộ con chuẩn bị làm cái nhà, cái cửa, sửa lại cái bếp, đặt lại cái ban thờ, đặt lại ngôi mộ vân vân. Ấy mà cái khổ mà đi nhà này không đi nhà kia không được. Đi nhà này mà không đi nhà kia họ bảo là gì? Thầy chùa là không gì? Không công bằng thiên vị. Thậm chí mình đi nhà nghèo á, họ cũng bảo là gì? Thầy chỉ đi nhà giàu thôi. Họ biết đâu. Đấy, cho nên tránh cái sự cơ hiểm, cho nên tốt nhất là gì? Không đi nữa. Đấy, thế là xong. Cho nên từ khi lên trên Tản Viên mà cái lấy cái cớ là ở trên núi rồi, bần tăng lên núi ẩn cư rồi, cho nên là thoái thác luôn từ đó cho đến nay. Đi sâu vào cái vấn đề hoằng pháp và hướng dẫn cho các Phật tu tập, nó thấy gì? An yên hơn, thấy tương ưng với Phật pháp nhiều hơn. Tuy nhiên thì là một Phật tử tại gia thì chúng ta còn ở trong cái vòng đối đãi của thế gian, vẫn còn chịu sự chi phối của nhân quả, thì thôi thầy khuyên là thôi có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Nó chẳng mất cái gì nhiều cả. Nếu nhà mà ở phố, mặt phố không hợp hướng nhà thì không sao. Thì chúng ta quay cái hướng ban thờ cho hợp với cái hướng mệnh của chủ nhà, thế là được. Hợp hướng mệnh sinh khí, diên, niên, thiên, y, phục vị là được. Một trong bốn hướng đó là được. Cái thứ nhất là hướng ban thờ. Cái thứ hai là hướng gì? Giường ngủ. Cái thứ ba là hướng gì? Hướng đầu giường ngủ. Cái hướng bếp. Hướng thứ nhất là ban thờ, thứ hai là bếp. Hướng thờ nó là cái sự thịnh vượng cho cả cái gia đình, dòng họ, chi họ nhà mình. Còn cái bếp là chủ về sức khỏe và con cái. Trong phong thủy học thì là cái bếp là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó là gì? Cái giường ngủ của mình. Cái sức khỏe chúng ta có tốt hay không thì một phần vào cái bếp là thức ăn mà. Cái chỗ ngủ là gì? Là giấc ngủ. Đấy, hai cái đấy chú trọng để cho sức khỏe tốt. Nói nhiều cho các vị sức khỏe, mình ho khụ khụ thế này thì chết toi. Từ cái hôm mà ngộ độc thức ăn ấy, nó cũng yếu đi đấy. Cho nên các Phật tử có thương các thầy, có quý các sư, mang đến cúng thức ăn thì mua bán thức ăn hay cái gì đó cũng phải kiểm tra xem, đặc biệt là nhà vừa phun thuốc thì cũng chớ có mua mang đến. Các sư thì nói thế thôi, các vị có mang đến chúng tôi phải ăn chứ, phải nhận chứ, bỏ sao được. Mang đến bỏ thì phí phạm ngọc thực của đàn na tín ni thập phương lại tội. Nhưng mà ăn vào thì sinh bệnh thì cũng khổ. Cho nên các Phật tử có cúng dường cái rau dưa củ quả gì đó phải hỏi kỹ người ta xem có phun nước phun mới phun thuốc hay không, phun xong cách bao nhiêu ngày thì mới được hái, được cắt, được gặt vân vân, được dùng. Ăn xong cái bị luôn trong vòng có 3 đến 5 phút. Đau bụng và đau đau như là cuồn cào cả lên. Xong rồi lúc đó chả biết làm kiểu gì thì nhỉ? Thôi một lòng niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Quan Âm, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chút xíu và thôi các ngài cứu con. Thế là tự nhiên là vừa xong một cái thì nôn thốc nôn tháo, nôn hết sạch sành xanh, nôn xong một cái cũng 3 đến 5 phút xong là khỏi. Tuy khỏi á, nhưng mà người nó vẫn gì? Vẫn mệt, nó vẫn ngây ngây sốt, vẫn mệt từ hôm đấy đến giờ, vẫn ho từ hôm đấy đến giờ. Đấy thì đang trở lại bài đang nói là gì? Nói về một chút thêm về gì? Cái qua cái chỗ mồ mả đất cát của Phật tử ở trên Yên Bái này hỏi, thì thầy cũng có nói thêm về cái chuyện đó, nói về cái bệnh ung thư của chồng Phật tử này, thì cũng nói thêm về cái chuyện là về tâm linh, về khoa học, về y học, về thần học của ở ngoài đời ạ. Người ta cũng có nghiên cứu, người ta cũng trao đổi với chúng tôi, nay chia sẻ lại như thế để chúng ta cũng nắm bắt thêm, biết thêm. Còn đúng sai phải trái như thế nào đó thì quả thật là tôi cũng chưa có khẳng định là đúng 100% hay sai 100%. Nhưng chắc chắn thấy là cũng có lý. Bằng cái tư duy trí tuệ của chúng tôi quán chiếu và thẩm định thấy là cũng có lý đấy, không phải không. Mà bằng những cái biện chứng rồi thấy là cũng có đấy chứ không. Thế vì hôm qua hôm kia thì kể cái trường hợp xây cái nhà thờ trước, xây cái nhà ở trước cửa bứng cái nhà thờ họ ở ngay chỗ sân đông đây này. Đấy, mà hôm khánh thành là ông bố chết, mấy tháng sau thì con trai cả thắt cổ tự chết, rồi tháng sau nữa thì con thứ thì bị điên. Mà khi thầy đến thầy xem phong thủy đất cát, thầy bảo là xây bứng trước cái nhà thờ họ, thế này không được, chuyển sang bên cạnh. Thì mấy hôm sau là cái người con trai thứ bị điên 12, 13 năm kia liền là khỏi, chẳng phải đi viện, chẳng phải cúng bái, chẳng phải thuốc thang gì cả, tự nhiên bảo thôi thả tao ra. Đấy thế thôi, và tao có sao đâu mà chói tôi thế này. Đấy, chúng ta thấy. Rồi ngay cửa vào chùa đấy, đấy có gia đình mãi không sinh được con, đi làm ống nghiệm làm các thứ rồi mãi không sinh được con. Mười mấy năm trời, 16, 17 năm mà cưới nhau không sinh được con. Thế có gì đâu, thầy đến thầy bảo tôi xoay lại cái ban thờ cho nó, ban thờ ra thần linh ra tiên cho nó hợp với cái hướng của cái chú chủ nhà. Để cắm lại cho cái hướng của cây hương nữa. Thế là tự nhiên mấy tháng sau đương nhiên là sang, thế mang cái lễ to tướng sang, cả một cái làn lễ đầy ụ ra sang lễ là gì? Đương nhiên làn lễ đầy ụ nó chỉ là mấy cân táo, mấy cân cam thôi. Và hình như ngày xưa hình như ngày đấy được 50.000 hay 100.000 đó thì phải. Cũng có cái phong bì. Ta phong bì 50 hay 100, trước là lễ Phật, sau là cúng dường tam bảo để các thầy làm công việc Phật sự. Có, nói là không có, không đúng, có. Nhưng người ta được việc rồi, người ta xong, người ta sang lễ tạ. Đó. Sau đó thì gì? Sinh cậu con trai bụ bấm, béo tốt, thông minh, bây giờ cháu nó lớn tướng, không biết đi làm hay chưa? Hình như đi làm rồi, về từ ngày thầy về đây năm thứ hai, thứ ba gì đó cơ mà. Năm nay cũng phải 20, hơn 20 tuổi gì nữa. Đấy. Rồi còn rất rất nhiều những gia đình mà ngày xưa hay đi giúp người ta về phong thủy và các thứ đó nữa, nó cũng có đấy chứ không phải không. Đó. Thế không phải đơn giản đâu. Mấy năm trước có một cái bác làm tổng cục trưởng một bộ ở trên trung ương. Thầy hình như nói một lần hai lần, 2-3 năm trời được đề cử lên thứ trưởng, rất là giỏi, rất là tâm đức mà rất là giỏi về nghề nghiệp, được đề cử lên là thứ trưởng, từ tổng cục trưởng lên thứ trưởng là một bậc, bỏ phiếu được rồi, phiếu tín nhiệm cao, thế mà mãi không bổ nhiệm được, cứ chần chừ phải đến ba năm hơn ba năm như thế thậm chí chán rồi. Hôm nay lờ ngỡ thế nào thầy đi xuống nhà, có việc thì đi xuống nhà, thầy treo một cái gương, không biết ai tư vấn là treo một cái gương to tướng. Cái gương á thì treo với cái gì, cái gương bình thường, cái gương người ta bảo trang trí trong nhà, nhưng thực sự cái gương đấy là gương phong thủy. Ai tư vấn cho bác treo, treo lại treo mất cái hướng gì, treo lại treo đúng vào cái hướng sinh khí, cái hướng sinh khí của bác ấy. Treo vào cái hướng sinh khí của mình lại hướng về hướng gì, treo về hướng cát, tọa hướng cát mà nhìn về hướng gì, à đâu, tọa hướng bình thường là người ta treo là gì, phải chấn gì, tọa hung nghinh cát để đón nó vào, nhưng lại là tọa cát ấy, nghinh hung, hỏng rồi. Thế đi xuống thầy mới xong thấy như thế, nhưng mình mới đến người ta lần đầu mình không dám nói, bảo một cái chú cấp dưới của bác ấy cũng là Phật tử thân thân với thầy thì bảo bác có thân, nếu thân với bác ấy bảo là thầy Thịnh thì bảo là bỏ cái gương đó đi, hoặc chuyển cái gương sang bên kia, hoặc bỏ cái gương đó đi thì mọi việc nó sẽ tốt thôi. Thế là cái chú cấp dưới thì nói với bác ấy nghe, nghe và bỏ cái gương. Bỏ cái gương đi, thầy bảo bỏ cái gương đi rồi thì nếu mà để cho nó yên tâm, bởi vì cái gương đó treo lâu rồi, cũng treo mấy năm nay rồi, không biết ai tư vấn, treo mấy năm nay lâu rồi. Bây giờ thì làm cái đàn lễ, lập cho cái đàn tụng kinh Phổ Môn ở trên chùa 7 ngày. Thì cũng nghe thầy, cũng lên, cũng sắm lễ, cũng lên lập cái đàn Phổ Môn ở trên chùa Tản Viên đấy, ngày đấy lập trên Tản Viên. Thế lập trên Tản Viên đi lên lễ thì bác ấy lên khai đàn thì thấy rất là tâm huyết. Tâm huyết lắm ấy, lễ rất là thành khẩn, lễ từ đầu cho đến cuối. Mà thấy mình quỳ bác cũng quỳ. Thường thường là mấy bác cán bộ lãnh đạo là mình là không có quỳ lễ đâu, là người ta ngồi người ta vái thôi, chứ người ta không quỳ đâu. Một số các bác lãnh đạo là thầy cũng lễ cho nhiều bác lãnh đạo rồi, nhiều bác lãnh đạo là không có quỳ, là chỉ ngồi thôi, vì người ta không quen quỳ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái ngã của người ta thì nó rất là to. Bảo người ta quỳ trước cái tượng Phật không phải ai người ta quỳ đâu. Cho nên người ta ngồi người ta vái là quý lắm rồi. Nhưng mà thấy bác này, bác thì thấy mình quỳ, bác quỳ mình thì không bảo, mình thì cũng rất tế nhị để xem các bác cái thành tâm đến đâu. Thế mình thỉnh chuông mình nhất thiết cung kính nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo, mình quỳ bác cũng quỳ, mình lễ bác cũng lễ. Thế thành tâm mình lễ, nhưng mà mình vẫn để ý là rất thành tâm. Sau khi mà tuyên sớ xong thì mình thấy là gì, cái đàn lễ rất là tốt về mặt tâm linh. Thế mình bảo rằng thế bác yên tâm, về trong vòng khoảng một tháng thôi là có kết quả đấy. Quả thật về mới có 20 mấy ngày, thế là bộ trưởng gọi lên và thủ tướng đồng ý rồi, bộ chính trị đồng ý rồi, về thứ trưởng bộ chính trị quản lý, ban bí thư quản lý đồng ý rồi. Thế là tôi trình cho thủ tướng ký, thế đúng có 20 mấy ngày, 27 ngày, thế là có quyết định của thủ tướng bổ nhiệm lên thứ trưởng đấy. Cho nên cái vấn đề tâm linh, xin thưa các quý vị, phong thủy tâm linh nhiều cái chúng ta cứ nghĩ rằng nó vô hại, nhưng thực tế là gì, nó cũng tác động đến đời sống của con người chúng ta rất là nhiều. Cho nên thầy vẫn khuyên các quý vị Phật tử là thôi, chúng ta chưa phải là thánh nhân, chưa phải A-la-hán, chưa phải Bồ-Tát thất điện trở lên, thì cứ chủ trương là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ấn Tổ Đại Sư dạy là gì, thành kính một phần sẽ được một phần công đức, thành kính 10 phần sẽ được 10 phần công đức, thành kính 100.000 phần sẽ có gì, được 100.000 phần công đức vậy. Cho nên Phật tử này thì về khuyên là thôi, cứ nhất tâm là tụng kinh Địa Tạng, mà hướng dẫn cho chồng vừa uống thuốc, uống củ bạc hà, vừa lễ Phật y học, hoặc là dịch cân kinh đi. Đấy, dịch cân kinh hoặc lễ Phật y học cũng được, tốt cho sức khỏe, rất tốt cho sức khỏe. Đấy. Còn cái việc tâm linh mổ mả đất cát thì có thể cẩn thận để đi làm cái lễ tạ mộ ở quê mộ mới đến nữa. Còn cái mộ mà các cụ, hai mộ các cụ mất ra thì tìm lại được thì tốt, thấy lại được thì tốt nhất. Mà không chưa thấy thì mình cứ thờ vọng các cụ như vậy thì nhất tâm thì cũng được. Trong tâm mình có để nghĩ nhớ đến ngày rỗ, ngày chạp để mình lễ mình thắp hương, mình cũng cầu nguyện Tam Bảo, quan trọng nhất là tụng kinh hồi hướng cho các cụ sớm được siêu thoát. Thì đấy mới là cái mục đích tối thượng của người tu chúng ta. A Di Đà Phật.